Kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay 28 tháng Giêng, Chủ nhật thứ 4 thường niên, giáo huấn số 9, nhiệm vụ giảng dạy. Các đức giám mục với các linh mục là những cộng sự viên của Ngài, có nhiệm vụ trước tiên là phải loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho mọi người. Theo lệnh truyền của Chúa, các ngài là sứ giả của đức tin, dẫn đưa những môn đệ mới đến với Đức Kitô và là những vị thầy đích thực được ban thẩm quyền của Đức Kitô. Đức Kitô là đấng chân lý để gìn giữ hội thánh trong đức tin tinh tuyền do các tông đồ lưu truyền, đã muốn cho hội thánh của người được tham dự vào sự bất khả ngộ của riêng người. Nhờ cảm thức siêu nhiên của đức tin, dân Thiên Chúa gắn bó cách kiên vững với đức tin dưới sự hướng dẫn của huấn quyền sống động của hội thánh. 29 thứ hai, 30 thứ ba, 31 thứ tư, Thánh Gioan Bosco linh mục lễ nhớ. Tháng 2, ý cầu nguyện: cầu cho biết nói không với tham nhũng, xin cho những người có quyền lực về kinh tế, chính trị hoặc thiêng liêng biết nói không với tham nhũng. Mùng 1 tháng 2, thứ 5 đầu tháng, mùng 2, thứ 6 đầu tháng, dâng Chúa Giêsu trong đền thánh lễ nến, lễ kính. Mùng 3, thứ 7 đầu tháng, Thánh Elasio giám mục tự đạo, Thánh Angario giám mục. Mùng 4, Chủ nhật thứ 5 thường niên, rao hôn phối. Rao lần thứ 3, có anh Vincente Lê Hùng Cường, con ông Vincente Lê Hùng Sơn và bà Teresa Nguyễn Thị Hằng, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại 416/6/38D Lạc Long Quân, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, xin kết hôn với chị Maria Lê Thị Hoàng Quyên Tân Tòng, con ông Lê Văn Hoàng và bà Nguyễn Thị Rợp, nguyên quán Tây Ninh, hiện ngụ tại ấp An Thành, xã An Thịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, giáo xứ Trảng Bàng, giáo phận Phú Cường. Ai biết những đôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình cho cha chánh xứ. Thông báo thứ nhất, thứ sáu ngày 2 tháng 2, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh lễ nến. Thánh lễ chiều lúc 17:30 có nghi thức chúc lành cho các trẻ nhỏ, xin các bà mẹ đem các trẻ đến nhà thờ để được chúc lành. Về việc làm phép nến, giáo xứ có bán nến, ai cần mua xin liên hệ tại văn phòng hoặc trực tiếp với cô Cát, đoàn thiếu nhi thánh thể. Gia đình nào có nến cần làm phép xin mang đến nhà thờ trước lúc 17 giờ. Thông báo 2, chủ nhật tuần sau mùng 4 tháng 2, cha cử hành nghi thức rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Gia đình nào có các trẻ xin lấy đơn đăng ký tại các ông trùm giáo họ và nộp tại văn phòng giáo xứ. Cảm ơn cộng đoàn.
Nơi nhà Chúa con sống trong Moses và con và thánh thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hôm nay lời của Thiên Chúa đã mang lại sự mới mẻ cho dân chúng, và lời của Thiên Chúa có sức uy quyền làm cho dân chúng cảm thấy cảm phục và ngạc nhiên. Chắc chắn lời của Thiên Chúa là cuộc sống của mọi người chúng ta. Nếu như chúng ta mang lời của Thiên Chúa đến trong gia đình của mình, đến trong cuộc đời của mình, để cho lời của Chúa hướng dẫn, dẫn đưa cuộc đời của chúng ta trên bước đường trần thế này, chắc chắn chúng ta sẽ có sự hạnh phúc và bình an đích thực. Với tất cả những tâm tình đó, anh chị em chúng ta thành khẩn ăn năn sám hối để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã hoa tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời lòng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Oh, ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, người là Thiên Chúa hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài chích sách đệ nhị luật. Khi ấy ông Môsê nói với dân Israel rằng: từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Anh em hãy nghe vị ấy. Đó chính là điều mà anh em đã xin với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em tại núi Cô-rếp. Trong ngày đại hội, anh em đã nói: chúng tôi không dám nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi nữa. Chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết. Bây giờ Đức Chúa phán với tôi: chúng nói phải, từ giữa anh em của chúng, ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng. Ta sẽ đặt những lời của ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì ta truyền cho người ấy. Kẻ nào không nghe những lời của ta, những lời người ấy nói nhân danh ta, thì chính ta sẽ hạch tội nó. Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh ta mà nói lời ta không truyền cho nói, hoặc nhân danh ta những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết. Đó là lời Chúa.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, họ tìm cách làm đẹp lòng người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ. Thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có vợ và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc về trọn cả người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi cho anh chị em. Tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngay tại thành Capernaum, ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lây mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tôi, lời Thiên Chúa.
Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy thì lại có uy quyền. Chúa Giêsu trở về lại Capernaum và vào hội đường giảng dạy lời Chúa cho dân chúng. Và những gì mà Chúa Giêsu giảng dạy thì rất là mới mẻ, và những lời Ngài thốt ra tạo ra một cái uy quyền làm cho người ta cảm thấy khâm phục, tâm phục, khẩu phục. Không giống như những người Pha-ri-sêu, những người biệt phái. Cái sự khác biệt đó chính là hành động của người rao giảng. Chúng ta thấy những người biệt phái, những người Pha-ri-sêu, họ cũng giảng lời của Thiên Chúa, nhưng lời đó là lời của Thiên Chúa chứ không phải là lời của họ. Và điều mà làm cho dân chúng cảm thấy không thán phục, không có uy quyền trong những gì mà họ giảng dạy, đó chính là họ không sống theo những gì mà họ nói. Chính điều đó không làm cho dân chúng tâm phục, khẩu phục. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, khác với những người biệt phái, những người Pharisee, những lãnh đạo Do Thái. Chúa Giêsu chúng ta thấy Ngài rao giảng không phải là lời của người này hay lời của người nọ, mà chính lời của Thiên Chúa, mà Ngài chính là Thiên Chúa. Chính điều này đã tạo ra sự mới mẻ cho dân chúng khi họ nghe lời của Ngài. Thế nhưng cái sự khác biệt là chính cuộc sống của Ngài gắn kết với lời của Ngài. Ngài rao giảng và Ngài sống những điều đó, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Cho nên chúng ta thấy trong suốt 3 năm xuất hiện của Chúa Giêsu một cách công khai, đám đông dân chúng đi theo Ngài rất đông, từ mọi miền đất nước Palestine. Những lời giảng dạy của Ngài làm cho dân chúng mê hoặc, làm cho dân chúng đi theo Ngài và làm cho dân chúng tin vào Ngài, vì lời của Ngài có uy quyền, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy chính lời của Ngài có uy quyền cho nên đã xua tan sự hiện diện của ma quỷ, của tội lỗi. Lời của Thiên Chúa có sức mạnh như thế, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Tất cả mọi người chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta tin vào Thiên Chúa thì chắc chắn chúng ta cũng tin vào lời của Thiên Chúa. Và khi chúng ta tin vào lời của Thiên Chúa thì chúng ta hãy hành động theo những gì mà Thiên Chúa giảng dạy cho chúng ta trên bước đường trần gian này. Nếu như chúng ta làm được điều đó, chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ vắng bóng tội lỗi, sẽ vắng bóng ma quỷ, sẽ vắng bóng những khuyết điểm trên bước đường trần gian này. Lời của Thiên Chúa có uy quyền và mới mẻ. Hình ảnh của Thiên Chúa nói lên những lời mới mẻ nhưng có uy quyền đó là những hình ảnh rất thực tế cho tất cả mọi người chúng ta trong gia đình của mình, là những người cha, người mẹ, người ông, người bà, người anh, người chị, là những người có trách nhiệm trong xã hội. Những lời mà chúng ta thốt ra có thực sự có uy, có quyền hay chưa? Nhiều lúc những lời chúng ta thốt ra không có uy, không có quyền là vì chúng ta không sống theo những gì mà chúng ta nói. Và chính cái điều đó làm cho con cái của mình không tâm phục khẩu phục, làm cho con cái của mình khinh thường những gì mà chúng ta giảng dạy, làm cho con cái của mình làm trái theo những lời mà chúng ta hướng dẫn, vì chính chúng ta không thực thi những gì mà chúng ta nói, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Qua lời Chúa ngày hôm nay, tất cả chúng ta hãy đón nhận lời của Ngài vào trong cuộc sống của mình, và chúng ta hãy sống lời của Ngài trong cuộc sống của mình. Và chính tất cả chúng ta là những người có trách nhiệm trong gia đình, trong xã hội, trong môi trường sống của mình. Chúng ta xem lại, kiểm điểm lại, xem thử những lời mà chúng ta thốt ra đối với những người mà chúng ta chịu trách nhiệm, chúng ta có thực sự sống những lời đó hay chưa, để những lời chúng ta nói ra có uy quyền làm cho người khác tâm phục, khẩu phục và nghe theo. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng.
Tôi tin trên một Thiên Chúa, thank you.
chỉ đọc câu 2 và câu 4. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là đấng thánh của Thiên Chúa đã được Chúa Cha sai xuống trần gian để xoa dịu mọi đau khổ của con người và giúp họ sống hạnh phúc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Trên thế giới ngày nay, biết bao người trẻ đang tích cực chuẩn bị tương lai. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp để họ cùng nhau xây dựng một thế giới huynh đệ và công bằng. Người Kitô hữu chỉ được hạnh phúc thật sự khi sống theo tám mối phúc thật. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo sư chúng ta luôn biết sống theo lời Chúa dạy.
Lạy Chúa, ngày xưa khi rao giảng tin mừng Đức Kitô con Chúa đã xua đuổi ác thần ra khỏi người bị chúng ám hại. Ngày nay xin Người bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ sát hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hiếu thánh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con xin kinh cần dâng những lễ vật này lên bàn thờ Chúa để tỏ lòng thần phục suy tôn. Vui xin Chúa nhân từ chấp nhận và làm cho trở thành bí tích đem lại ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là Thiên Chúa.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cô. Khi chịu khổ hình đã tay xoa tội lỗi chúng con. Khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh. Và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Lạy Chúa,
Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những phù lễ này để trở nên cho chúng con. Mền và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đấng tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô chúng con, Đức Cha Phụ Ta Giuse và Lui, và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tất cả những tội tớ Chúa là các linh hồn Gioan Baptista, Maria và các đấng linh hồn trong gia đình mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha và Con, được Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và
lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đổi thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa cùng tất cả anh chị em.
Và cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cha ai đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con đã ban Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa hoan một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh. Bye. là vui buồn của mọi gia đình dưới đất. Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của thân gia thân. Xin Cha ban ơn phúc âm hóa mọi gia đình, dù đưa ánh sáng tin mừng cứu độ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an vào mọi đánh gần đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cái nôi của từ tâm mai ông của tình thương bao dung và hợp nhân. Ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, hành trì che chở phẩm cha của mọi người, cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tình gặp nơi ông bà cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm cha làm người. Xin tham gia thất khổ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách, và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào của bí tích này làm cho đức tin chân chính được tiên truyền lâu mai. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Chúa con xin tạ